This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng 1160 AM từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin về kinh tế mới nhất của buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin mến chào anh Tiến Dũng.
Vâng, tôi Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1160 AM, gửi lời chào đến Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không? Có mua cổ phiếu của VinFast chưa? Sáng hôm nay lên quá chừng luôn đó.
Hình như Mai Trâm cũng thấy vòng vòng đâu đó có người họ lên Facebook, họ viết những cái status, họ nói cổ phiếu của VinFast lên quá trời luôn. Nhưng mà Mai Trâm không có biết đâu anh Tiến Dũng ơi. Với lại ngày hôm nay Mai Trâm muốn hỏi anh Tiến Dũng là anh Tiến Dũng đi xe hơi hay đi xe đạp đến đài mà đi chậm vậy?
Xin lỗi, sáng hôm nay Dũng có một cái vài công việc. Sáng hôm nay khi mà có nó đột xuất thôi nên Dũng không có kịp gọi. Nhưng mà thấy mà vừa dừng gọi thì Mai Trâm cứ gọi nhắc rồi cái thưa vị. Well, Mai Trâm có thấy cổ phiếu VinFast, nhưng có ví dụ xin hỏi cái ý kiến riêng của Mai Trâm thôi. What you think about VinFast stock?
Thưa anh Tiến Dũng, là Mai Trâm cũng có nghe đọc những cái bản tin và nghe những cái phần tin mà anh Tiến Dũng nói trong những ngày qua, thì chắc chắn không bao giờ Mai Trâm rớ tới cổ phiếu của VinFast. Nhất là anh Tiến Dũng, Mai Trâm nghe anh nhắc đến nhắc tới nhắc lui là thử quý vị phải research trên thị trường của Hoa Kỳ thì bao nhiêu chiếc xe của VinFast họ đang chạy ngoài đường để mà cổ phiếu của họ có những cái giá cao như vậy. Thì nói chung là Mai Trâm không phải là người chơi cổ phiếu either, cho nên là khi mà nghe những cái bản tin về VinFast như vậy thì Mai Trâm không bao giờ rớ tới. Còn anh Tiến Dũng thì sao?
Well, Tiến Dũng cũng có để trên cái Facebook của mình rất nhiều đâu, nhưng mà có số những câu hỏi của quý vị hỏi thì Dũng có trả lời cũng như bạn bè hỏi đó. Thì Dũng xin nói sơ đây cho quý vị hiểu về cái vấn đề như vậy. Hiện tại bây giờ có một cái công ty Internet Startup VNG của Việt Nam chuẩn bị tháng 9 này ra cổ phiếu IPO ở Mỹ nữa. Đây là cái công ty thứ nhì nha, go to public in US. Và Dũng cho rằng cái công ty này nếu đính sự lựa chọn một cái người nhìn về cái thị trường, về cổ phiếu hay là cái market, thì Dũng sẽ mua cổ phiếu này. Nếu Dũng không mua nha, nhưng mà Dũng nói thí dụ thôi nha, Dũng không mua, không đụng cái cổ phiếu Việt Nam. Nhưng mà giữa cái VinFast và cái công ty VNG thì mình sẽ mua cái VNG. Tại vì nói về cái Internet hay là nói về cái technology Việt Nam, nó bởi chất xám người Việt Nam thì cũng tin tưởng hơn. Còn nói về cái VinFast thì cũng không muốn tin. Vì nên nhớ là khi mà một cái công ty nào mà sign up một cái IPO chuẩn bị ra public, tức là public offering, thì họ, cái chủ đó, thí dụ, giờ thì cũng thí dụ biết ha, cái Đài Sài Gòn. Đài Sài Gòn 1160 chuẩn bị ra IPO, ok? một đô la một share. Ví dụ thấy một đô la một share, nhưng cái vấn đề ở đây là khi mà ra rồi đó thì cái người chủ của Sài Gòn Radio sẽ cho nhân viên mỗi người 100 share, nhưng mà người chủ và nhân viên sẽ không được bán trong vòng 90 ngày hoặc là 180 ngày, tùy theo cái policy của SEC. Ok, thì bây giờ sau 90 ngày rồi đó thì họ muốn làm gì họ làm, nhân viên muốn bán cổ phiếu chuyện của anh, no problem, nhưng mà lúc đó thì không được bán buôn gì hết, nó under cái umbrella của công ty. Nhưng thí dụ là người, thí dụ như một người nào đó ở ngoài Sài Gòn Radio ra ra cổ phiếu 1 đồng, thì người ngoài họ trade ok, họ mua một cổ phiếu đồng lên 5 đồng, họ bán được ok. Những người trader của ngoài trading sẽ ok, no problem. Thì Tiến Dũng nói như vậy, vừa hiểu ngay là cái tình hình của VinFast giống như vậy. Ông Vượng sẽ không có một cái xu nào trong cái tổng số tiền trên 100 tỷ hiện tại bây giờ. Tiến Dũng nho rằng bây giờ là hơn 120 tỷ rồi. Nhưng mà ông không có cash được 1 cent luôn. Đừng có nói chi mà 1 đồng, 1 cent. Tại vì cái policy đó ông không được đụng đến. Nhưng mà sau 90 ngày, nó còn bao nhiêu mình không biết. Thí dụ không có gọi là mình nghĩ rằng nó sẽ tệ, nhưng mà cái thực tế ra thì VinFast không thể lời nào nó overvalue như Mai Tâm nói rất là nhiều. 20 mấy ngàn chiếc mà trị giá 100 mấy chục tỷ thì chúng ta thấy là hơi bị crazy đúng không? Nhưng mà nếu mà không chơi cái đoạn cuối cùng này đó, mà Dũng nói thường nói cái chữ mà Sonige là cái chữ tiếng Nhật là đoạn hy sinh đó, thì VinFast hay là tập đoàn Vin sẽ gặp nhiều, rất là nhiều, có thể ông này có thể tiêu không dám nói chữ xa hơn nhưng có thể là ngồi tù luôn. Tại vì chúng ta về thấy cái dự án của Vin ở Việt Nam từ kéo dài từ Sài Gòn kéo dài cho đến miền Trung, chúng thấy nào là Nha Trang nè, nào là Phú Quốc nè, nào là Đà Nẵng nè, ô nhiều lắm, dự án hàng ngàn tỷ đồng mà ế ơi là ế. Vậy thì cái tiền mà lời đó họ trả cho ai và sẽ sao, cách nào để trả được? Chỉ có cái đòn cuối cùng này được thì được cả, mà ngã thì đi tù thôi, không sao hết. Tức là cái chuyện của, mà chưa chắc nữa, tại vì cái công ty này là nó sao có chuyện gì thì ở Mỹ, cái thưa quý vị, họ ở Mỹ, tức là có Mỹ, giống như là nhớ là Credit của công ty của Trung Quốc, khi họ khai bán xe là khai ở Mỹ thì có thể dẫn độ về Mỹ thôi, không sao hết. Nên mình không biết được trong tương lai 90 ngày sau mày biết, hiện tại giờ ai trade được, có lời được thì tốt thôi. Còn nếu mà sau cái ngày 89 á, thì chúng ta đừng cẩn thận nha. Wow, như Dũng đoán trước rồi, cái thưa quý vị, sáng nay cổ phiếu ở sáng nó màu xanh, Dũng thấy là không thể nào màu xanh được, và bây giờ nó màu đỏ, đỏ lờm rồi, cái thưa quý vị. Rõ ràng là hôm nay màu đỏ mới đúng là thị trường ngày hôm nay. Dow Jones thì xuống 64 điểm, 34.399 điểm. Nasdaq thì xuống 102 điểm, 13.618 điểm. SP500 thì xuống 17 điểm, 4.418 điểm. Dầu thô giảm 23 xu, 78 đồng 66 xu trong thùng dầu thô. Vì biết tại sao? Tại vì dầu thô hiện tại vì bên Trung Quốc họ không muốn, họ không có sử dụng dầu thô nhiều nữa, tại vì họ tệ, kinh tế họ tệ quá đi. Vàng thì giảm 2 đồng 20 xu, 1.945 đồng 90 xu cho một ounce vàng. Lãi suất 15 năm là 6.79, 30 năm là 7.58. Vàng ở Việt Nam mua vào 67.350.000 đồng cho một lượng, bán ra 67.970.000 cho một lượng. Nếu mà nói giá chợ đen thì hiện tại giờ ở Việt Nam bán ra có thể trên 68 triệu cho một lượng rồi. Vàng ở châu Á phải nói lên kinh dị luôn. Mà thị trường vàng ở châu Á nó lên nó chính xác hơn thị trường mà tiêu dùng sáng lại đọc với tôi. Ở bên nước ngoài nó chậm hơn chút. Nên trong những ngày sắp tới thì tôi nghĩ là vàng sẽ đi lên, trong thời điểm mà cả thế giới nó gọi là nó xáo trộn về cái nền kinh tế thì phải nói là vàng chiến tranh rồi đủ thứ hết là vàng number one. Sáng hôm nay thì Bộ Lao động cho biết rằng số người mướn vào trong cái năm từ đầu năm cho đến nay đó chỉ có 306.000 người fill jobs được mướn vào thôi, quý thưa vị. Tức là con số này nó giảm rất nhiều so với năm ngoái, và con số này được tính vào ngày tháng 3 năm 2023. Và đây là con số, họ nói rằng số người mướn vào thật sự như vậy thì rất là khiêm nhường. Transportation and Warehouse thì giảm 146.000 người. Professional Job cũng như là Business Service thì giảm 116.000 người. Và Bộ Động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc chấm dứt vào ngày 19 tháng 8. Giảm 10.000 người, chỉ còn có 230.000. Tuần lễ trước kia là 240.000. Cái bản tin này đưa ra thì làm cho tình hình người ta đặt câu hỏi rằng ông chủ tịch quỹ liên bang có nâng lãi suất nữa hay không. Thì Dũng trả lời một câu thẳng luôn là yes, at least phải là 0.25 point, lý do vì xăng sẽ làm lạm phát tăng lên nha. Rồi ngay cả cái người xin trợ cấp thất nghiệp là giảm, thay vì nó lại tăng lên mới đúng. Tại vì chưa giải thích gì rồi, đúng ra là phải tăng lên nhưng nó giảm là nó làm thị trường hiện tại giờ vẫn còn rất là sôi nổi. Nên cái chuyện tăng lãi suất nữa hay không là cái chuyện chắc chắn sẽ có rồi, tùy trong những tới mình không biết khi nào. GM sáng hôm nay họ slash khoảng 940.000 việc làm, tức là họ cắt giảm 940 việc làm, 940 người việc làm, và đa số những người này là làm về information technology, tức là về computer. Quý vị, quý vị nào làm computer thì chúng ta biết IT đó, tức là về. Hiện tại bây giờ thì cái bản tin này nó rất là buồn cho GM. Không phải riêng về GM không, hãng Fast Forward này, hãng Chevrolet nè, nhiều hãng lắm cái tuổi của Mỹ. Mà khi họ bắt vào cái chương trình xe điện đó, thì giống như là tiến thoái lưỡng nan vậy đó. Họ ngưng cái chương trình xe combustion engine, một phần nào đó họ chuyển xe điện. Trong cái xe điện không có bán được, thì họ lại bắt đầu bị kẹt ở thế giữa. làm cho cái nghẹt ngồi về cái sự phát triển của công ty, đến nỗi mà ông Warren Buffett ông thấy trước điều này. Và cái quý vừa rồi, xin lỗi là quý 2 hả, là phải giữa tháng 6 hả, gần tháng 7 chứ, giữa cuối tháng 6, ông bán đi khoảng ông này ông bán đi 18 triệu cổ phiếu của GM. Wow, lúc mà ông bán xong là GM bị sất bất sang bang liền, sất bất sang bang. Cái dư âm đến còn ngày hôm nay, tức là họ chịu không nổi, họ phải lay off nhân viên 940 người nhân viên, hoặc là nhỏ vì một số đông, mà đặc biệt những người này làm về computer lương rất là cao, và họ cắt giảm khoảng 2 tỷ Mỹ Kim từ đây đến cuối năm 2024. 18 triệu share của GM, số tiền khổng lồ. Mà chúng ta biết là ông này khi mà ông đi đến đâu là có một đàn, giống như con cá nhà tán vậy đó, đi là có một đàn cá nhỏ theo xe sao vậy đó. Thì ông này đi đến đâu là ông làm cái gì là có một cái group phía sau cứ dựa theo ông. Ông bán thì họ bán, ông mua thì họ sẽ mua. 18 triệu share của ông bán ra, thật sự ra kèm theo những cái số người khác nữa, thì chị em shaking cái thứ gì. Cái lý do tại sao mà Tí Dũng nói xe điện, tại vì ngày hôm nay một cái report rất là rõ ràng, bởi vì theo cái chúng ta phải vào cái Auto Forecast Solution, chúng ta thấy cái website này là nó gom tất cả những data của hãng xe ở Mỹ lại, ngay cả cái dealer luôn. Thì họ nói rằng ngày hôm nay tất cả những cái dealership họ nói rằng chúng tôi không nhận xe điện nữa. Thí dụ như cái hãng GM, họ có khoảng chừng, thí dụ nha, họ có 100 cái dealer khác nhau. Thì GM nói, ê, dealer A, hôm nay tôi gửi 20 chiếc xe điện nha. No, đừng gửi nữa, hết chỗ rồi, tại vì không bán được. Xe điện của xe Mỹ không bán được, cái thưa vị. Thế thì họ nói là nếu mà trường hợp này nó còn kéo dài nữa thì các hãng xe điện, cái hãng xe về của Mỹ sẽ rất là gặp khó khăn, rất là gặp nhiều khó khăn, cái thưa vị. Họ nói không phải vì cái xe nó mắc không nữa, nhiều cái xe đã mắc rồi, người ta không muốn thay đổi thói quen. Tức là người Mỹ hiện tại về cái lifestyle change họ không muốn. Ví dụ nói là giờ phải đi mua xe điện, tôi phải tìm hiểu xài computer xài như thế nào, chạy cái xe giờ đạp ga không nghe tiếng máy nó nổ mà khi cái chạy vào giọt rồi chạc bình sao, rất nhiều thứ mà họ phải cần thay đổi, và người Mỹ họ không muốn thay đổi, và họ chưa có đặt niềm tin tuyệt đối vào xe điện, nên xe điện rất là khó bán hiện tại bây giờ, và làm cho nhiều cái công ty, nhiều cái dealer không nhận xe điện ngày hôm nay, các quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến Shein. Quý vị nào phụ nữ thì biết cái này, Shein là một cái website bán thời trang của Trung Quốc rất là nổi tiếng. Thì cũng nhớ là như cái này của Trung Quốc, các quý vị. Và bán giá rẻ phải chăng lắm, nhiều người họ rất là thích bán áo đầm ở này nọ, phải là chúng ta có thể thay đổi 30 bộ đồ mỗi tháng, is not a big deal, giá rất là rẻ, nhiều người thích lắm. Và nhưng mà sáng hôm nay thì Shein tuyên bố rằng họ mua lại 1/3 cổ phiếu của Forever 21. Cái Forever 21 này thì chúng ta biết đứng dưỡng thị trường đã từ lâu, nhưng mà cái sau lưng của này cũng là một người chủ này, cũng là, tiếng Dũng nhớ không lầm, là một người Trung Quốc luôn, các thưa vị. Cái Forever 21, và họ mua lại 1/3. Trước đây thì Shein chỉ có bán trên website thôi, mà cái website của họ có đến khoảng trên 150 triệu user. Wow, nhiều người lắm, trên toàn thế giới có trên 150 triệu user, các quý vị. Họ bán trên online, bán rất là nhiều. Bây giờ họ muốn đánh một cái chân vào thị trường của Hoa Kỳ, tức là về cái cửa tiệm, gọi là brick and mortar, tức là cửa tiệm rõ ràng. Thì đó là cái Forever 21. Chúng ta có thể vào Forever 21, những cái mall, chúng thấy những cái mặt hàng của Shein có rồi. Chúng ta vào những website Forever 21, chúng ta cũng thấy những cái mặt hàng của Shein cũng có rồi. Tức là họ lấy 1/3, họ mua 1/3 cổ phiếu lại. Họ không nói là bao nhiêu tiền, họ cũng từ chối. Nhưng mà trong những sắp tới, chúng ta có thể mua những mặt hàng này directly, không cần online, không cần vào cái online. Chúng ta hãy vào những cửa tiệm của Forever 21. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, mà bản tin rất rất là quan trọng mà Dũng gửi đến quý vị, và hy vọng quý vị share cái thông tin này cho người thân của mình, quý vị. Nói về ngôi chợ Wegmans. Wegmans là một cái chợ của Đức rất là nổi tiếng và rất là sang nha, loại hạng sang, quý vị. Mà đa số ở bên miền New Jersey hay là những bên miền New York hay bên những phía miền Đông Bắc thì rất là nhiều cái cơ chợ như thế này. Một lần nữa, cái system cũng bị messed up, quý vị. Bởi vì một số người đã xài cái thẻ EBT, tiêu dịch trên website EBT là cái thẻ mà access cho cái cái thẻ food stamp, rồi cái debit card nữa. Một số người đã xài xong rồi đánh cái pin, thí dụ như vậy hiểu nha, Dũng đi cái chợ Wegmans, Dũng mua 100 đồng, Dũng đút cái thẻ vô, và cái debit card đấm bấm số pin 1234 and 100 đồng ra cái receipt 100 đồng, thì mình thấy receipt mình check, Dũng check receipt rất là kỹ. Quý vị nên tập cái thói quen này, coi receipt. Mình không, mình tin cái chợ nhưng mình không tin cái system của cái chợ, ok? Họ bán thì đúng giá cả rồi, vô đánh tính tiền đúng, nhưng mà khi chúng ta tính tiền cái máy đó, technology mà thì máy cái máy móc mà sẽ không tin tuyệt đối được, thì đánh vào rồi hiện ra 100 đồng, cầm receipt về đinh ninh là cái debit card nó lấy 100 đồng, nhưng mà vài ngày sau gọi là nó lấy 200 lần, double charge, nó charge một lần rồi, vài second sau nó charge thêm một lần nữa. Thì đó là cái tình hình của ngôi chợ Wegmans. Wegmans họ bị complain rất nhiều về cái vấn đề này, cái mistake này bởi vì cái system. Nên quý vị nào mà đi mua đồ hiện tại bây giờ, chúng ta không cần biết ngôi chợ nào. Trước đây là Walmart, bây giờ là chợ Wegmans. Trong tương lai sẽ nhiều ngôi chợ khác nữa, quý vị nên cẩn thận. Chúng ta check cái receipt không chưa đủ, chúng ta phải check cái nhà băng nữa. Còn nếu quý vị muốn một cái thói quen mà chúng nghĩ rằng xài debit card bây giờ là rất là gọi là nguy hiểm, risky, thì cũng khuyến khích quý vị là nên xài cái một cái thẻ credit card, hoặc là chúng ta xài tiền mặt đi thì nó đỡ nguy hiểm hơn. Tại vì cái debit card đó là cái tiền, nó tiền của mình, nên mình có chuyện gì đó mình làm một cái dispute rất là khó, nó cũng có thể trả lại cho mình đó, nhưng mà tại vì cái pin number, chúng ta đã đánh cái pin number vào, tức là chúng ta chấp nhận I agree to pay this, thì nó hiểu tôi nói không? Tức là chúng ta chấp nhận trả cái tiền này, chúng ta mới đánh cái password vô. Tại vì nhà băng nói là anh đã chấp nhận trả cái tiền này, tại sao anh dispute? Anh làm sai, anh bắt chúng tôi gánh sao? Nhưng mà ngược lại, cái credit card là tiền của nhà băng. Bây giờ tôi dùng thí dụ nha, cái chuyện bị hacker lấy tiền trong cái thẻ tín dụng của dụng cái credit card đó 5.000, nhà băng lên dispute nói, ê cái này tôi không có xài, tôi bị hacker rút ra 5.000. Tôi dùng thí dụ nha, rất là hiếm nhà băng không trả, nhưng mà thí dụ đi, nhà băng nói ồ cái này tôi không trả, thì chúng ta có quyền không trả, là lỗi mình đâu. Ồ, nếu anh không trả cái tiền này thì tôi cũng không trả anh luôn, tại vì tiền nó phải tôi xài đâu, thì quề, cả hai bên đều quề, đúng không? Nhưng mà cái debit card là tiền của mình, nên rất là khó dispute, hoặc là dispute rồi thì chúng ta cũng thấy mất thời giờ nữa. Nên thì cũng khuyến khích quý vị nên tập, nếu mà xài debit card thì chúng ta nên xài tiền mặt hoặc là xài thẻ tín dụng đi cho nó lành. Còn nếu mà xài debit card thì đôi khi chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều khăn, đặc biệt trong thời điểm này rất là dễ bị hack cái, thưa quý vị. Wow, đây là bản tin mà Dũng nghĩ rằng quý vị nên chia sẻ để bạn bè người thân mình biết để mà đề phòng. Xin trở lại với Mai Trâm.
Dạ vâng, Mai Trâm đồng ý với anh Tiến Dũng, thời buổi này á, nhất là thời buổi này xài credit card cho nó lành mà cũng tiện nữa. Xài tiền mặt á, thì cứ phải đi lấy tiền mặt, xong rồi phải xài, nhiều khi phải thối những đồng lẻ lỉnh kỉnh, mình phải cất nó nặng túi. Mai Trâm nhớ là có một lần, có lúc trước Mai Trâm để một cái wallet, trong cái wallet Mai Trâm bỏ tiền sen, lúc nào cũng bỏ đầy trong đó. Nhưng mình xong có ngày Mai Trâm đeo cái giỏ, thì nó ủa cái giỏ của mình nó đeo lên vai, nó không có gì, mình đựng không đựng cái gì hết ngoài cái bóp của mình thôi, sao nó nặng quá. Thì lúc một ngày ngồi chợt nhớ, hình như mình bỏ một đống tiền cắt trong cái wallet của mình đó. Cho nên xài tiền mặt nhiều khi nó cũng có những cái bất tiện, và credit card là biện pháp tốt nhất. Mua bấy nhiêu xài bấy nhiêu, khỏi phải giữ tiền mặt, khỏi phải cầm tiền lẻ. Phòng anh Tiến Dũng.
Vâng, đúng là như vậy. Thật sự là technology càng lên, đời sống quý vị nó càng thể là nhức đầu chóng mặt quý vị. Cảm ơn Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không ai chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Chào.
Cảm ơn anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường ngày hôm nay xin được tạm ngưng nơi đây. Và chương trình này sẽ được trở lại với quý vị vào ngày mai thứ sáu cũng vào giờ này.
Đang theo dõi các chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với nhịp cầu thân yêu, thông báo cộng đồng, hội đoàn và các thông báo thương mại.